Tống Viết Bường, quan thị vệ, 1773-1833. Thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh năm 1773 tại Phú Cam, tỉnh Thừa Thiên, thuộc Tổng giáo phận Huế, trong một gia đình công giáo lâu đời được tiếng là đạo hạnh, dòng tộc làm quan nhiều đời dưới triều vua Lê, chúa Nguyễn. Thân phụ là ông Nicola Tống Viết Giảng và bà Maria Lương, cũng là người có chức trong triều đình. Vì tổ tiên đã làm quan nhiều đời nên ngay từ nhỏ cậu Phaolô Bường cũng đã được giáo dục và theo học để sau này nối nghiệp cha ông. Tại học đường, cậu Phaolô Bường đã chứng tỏ là một học sinh thông minh xuất sắc, được các thầy cô và bạn đồng trường quý trọng. Lớn lên, cậu lập gia đình có 2 đời vợ và 12 người con. Sau đó, anh gia nhập vào quân đội, thị vệ, thi hành quân vụ trong triều. Sau một thời gian phục vụ, anh chàng vệ binh Tống Viết Bường chứng tỏ khả năng phục vụ xuất sắc, nhất là qua đời sống liêm khiết tận tụy và đức độ thật thà, hiền lành. Anh được thăng cấp cai đội và được chúa Nguyễn tuyển chọn vào làm thị vệ trong hoàng cung. Vua Minh Mạng nhận thấy anh là người cần mẫn và nhiệt tâm nên rất hài lòng về người cai đội thị vệ này. Tới năm 1831 tại Quảng Nam, có giặc Đá Vách nổi lên cướp phá khắp nơi, quan quân trong tỉnh phải đối phó, đánh dẹp nhưng vẫn không dẹp nổi. Trước cảnh rối ren của đất nước, vua Minh Mạng biết khả năng tài binh khiển tướng của đội Bường. Vua đặt phái đội Bường đi thanh sát chiến trường và ra tay đánh dẹp trong một thời gian kỷ lục. Giặc Đá Vách bị tan rã, anh trở về tâu trình thành quả tốt đẹp, vua Minh Mạng khen thưởng, nhưng cũng vì ghen tức cho nên có kẻ xấu bụng đã tố cáo đội Bường là người công giáo. Mặc dầu vua rất thương mến ông, nhưng đồng thời vua cũng rất nghi ngờ và ghen ghét đạo công giáo, nên vua cho gọi đội Bường tới và hạch hỏi. Khi thi hành xong công tác dẹp loạn, khanh có ghé thăm chùa Non Nước không? Ông đội Bường bình tĩnh trả lời, muôn tâu hoàng thượng, vì hoàng thượng không truyền nên thần không đi, hơn nữa chùa Non Nước đâu có giặc để đánh. Vua hỏi tiếp, lệ thường dẹp giặc xong thì phải vào chùa để lễ bái, tại sao khanh không vào chùa? Ông không ngần ngại nói thật rằng, muôn tâu hoàng thượng, vì hạ thần theo đạo công giáo, hạ thần không vào chùa. Thế là đội Bường đã thẳng thắn và mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình trước mặt hoàng thượng. Nghe ông ngang nhiên tuyên xưng đức tin như vậy, vua Minh Mạng bừng bừng nổi giận, cơn thịnh nộ lên cao, vua nặng lời sỉ nhục ông cai đội và nói nhiều điều xúc phạm tới đạo công giáo. Vua dọa nạt ông phải bỏ đạo, nếu không vua sẽ hạ lệnh chém đầu. Trong cơn nóng giận, vua hạ lệnh đánh 80 roi, tước hết chức và giáng xuống làm binh nhì. Một số quan cận thần hiện diện vốn có cảm tình và mến thương ông đội Bường, lên tiếng xin tha và xin vua nhẹ tay với người đã có công dẹp giặc, nhưng vua vẫn một mực cương quyết giữ nguyên những quyết định của mình. Trước trận đòn đau đớn, nhục nhã và bị giáng chức xuống binh nhì, ông đội Bường vẫn vui vẻ lãnh nhận và tiếp tục phục vụ trong chức vụ binh nhì. Tháng 12 năm 1832, tức một năm sau, trước khi ban hành chiếu chỉ cấm đạo, vua Minh Mạng cho lệnh kiểm kê tất cả những người theo đạo công giáo trong triều, đặc biệt là hàng ngũ thị vệ. Vâng lệnh vua, các quan kiểm kê trong hàng thị vệ thì các quan mới phát giác ra là trong hàng ngũ thị vệ có 11 người đã theo lời khuyến dụ của ông đội Bường và theo đạo công giáo. Đọc bản phúc trình, vua nổi giận cho lệnh bắt tất cả 11 người với ông đội Bường, lúc ấy ông đã 50. Sau khi bị bắt và tra tấn, 5 người khiếp sợ nên xin bỏ đạo. 6 người khác sau khi bị tra tấn thì bị đeo gông mang xiềng xích tống vào ngục. Một người bị chết rũ tù và một người khác là anh Tadeo Quyền, con rể ông Phaolô Bường, cũng theo gương cha vợ tuyên xưng đức tin cho đến chết. Trong suốt thời gian đầu, cứ khoảng 10 ngày ông đội Bường lại bị giải tới công đường để tra tấn và ép buộc bỏ đạo. Lần nào quan cũng hỏi, này ông đội, ông có bỏ đạo không? Chúng tôi không muốn tra tấn ông, nhưng lệnh vua thì chúng tôi phải tuân theo. Ông đội Bường trước sau như một, lần nào cũng thẳng thắn trả lời, lâu nay tôi chỉ thờ một Thiên Chúa dựng nên muôn loài muôn vật, lẽ nào bây giờ tôi lại bỏ Chúa tôi? Sau mỗi lần thưa như thế thì ông chịu 20 roi rách da nát thịt. Nhưng người chiến sĩ can trường của Chúa vẫn can đảm chịu trận mà không hề kêu ca than khóc. Càng bị đòn đau, ông càng tỏ ra kiên trì cương quyết. Mấy người lính thấy ông bị đeo chiếc gông quá nặng thì thương và muốn thay cho ông một chiếc gông nhẹ hơn. Thì ông tỏ ý không muốn, ông còn vui vẻ nói với mấy người lính bằng một giọng bông đùa như sau. Này các bạn kiếm cho tôi cái gì nặng hơn một chút, chứ chiếc gông này còn nhẹ đấy, tôi còn bị đánh đập ít quá, tôi nghĩ tôi còn có sức chịu đòn đau hơn nữa. Có nhiều lần các quan dụ dỗ không được nên đã cho lính khiêng bổng ông lên rồi kéo chân ông đạp lên thánh giá, rồi nói là ông tự ý bước qua thánh giá để lấy cớ thả ông, nhưng ông lớn tiếng la lên. Việc này là do các quan làm, chứ tôi không bao giờ dám làm như thế, tôi dứt khoát không bao giờ bỏ Chúa, không bao giờ bỏ đạo. Sau rất nhiều lần dùng sức mạnh, đòn vọt tra tấn hành hạ tàn nhẫn, mà người chiến sĩ dũng cảm của Chúa không hề lay chuyển. Thân xác đau đớn yếu mệt nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, sáng suốt và chí khí vẫn luôn sáng chói. Các quan biết không thể nào dùng sức mạnh đòn vọt để khuất phục được người chiến sĩ này. Các quan lại bàn nhau đổi chiến thuật để tìm cách thuyết phục. Một hôm, quan bộ hình thượng thư Võ Xuân Cẩn cho lệnh đưa ông đội Bường tới công đường. Quan tỏ ra thân thiện, tha thiết khuyên dụ ông tuân hành lệnh vua, vì vua vẫn quý trọng ông. Quan nói, này ông đội, ông nghe tôi, chỉ bỏ đạo trong lúc này thôi để vua hài lòng. Sau này ông muốn làm gì thì làm có sao đâu. Nhưng ông đội Bường khiêm tốn trả lời, quan lớn có lòng thương thì tôi cũng xin hết lòng đội ơn quan lớn, nhưng tôi cũng xin quan lớn một điều là xin quan lớn để cho tôi được quyền trọn vẹn chữ trung với Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Quan thượng thư bộ hình nói tiếp, thì ông vẫn giữ được chữ trung với cả vua cả Chúa chứ có sao đâu. Ông chỉ chối bây giờ mà thôi, sau đó ông vẫn giữ đạo của Chúa mà ông thờ, không ai cản trở ông. Ông chối bây giờ để đẹp lòng vua mà thôi. Ông Bường trả lời, làm như thế là dối lương tâm mình, dối cả với Chúa nữa. Không bao giờ tôi làm như thế, tôi sẵn sàng chịu chết vì Chúa của tôi. Nghe ông nói với giọng cương quyết và khẳng khái như thế, quan thượng thư lắc đầu, không nói thêm điều gì nữa, nhưng quan tỏ ra thân thiện, cho lệnh đưa ông trở về nhà giam. Tại nhà giam, ông đội Bường luôn vui vẻ, tìm mọi dịp gặp gỡ những người bạn tù, đồng thời ông tìm mọi dịp để khuyên bảo khích lệ những người bị bắt vì đạo Chúa. Hãy luôn luôn cầu nguyện xin Chúa giúp sức để được trung thành với Chúa, dẫu có bị chết vì Chúa thì cũng can đảm, mà lãnh nhận. Ông cũng lần hạt mân côi hàng ngày dâng kính Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp sức để ông trung thành với Chúa. Trong thời gian bị giam tù, có cha An và cha Vững thường cải trang nhau, thay nhau vào giải tội và ban mình Thánh Chúa cho ông và cho các bạn tù. Nhờ vậy đức tin thêm kiên vững và sức chịu đựng sự đau đớn tra tấn càng thêm mạnh mẽ hơn. Mọi người đều cảm thấy can đảm trước những đau khổ phần xác mà được hạnh phúc về phần linh hồn. Sau lần quan thượng thư bộ hình Võ Xuân Cần gặp gỡ, khuyên dụ mà không thành công thì các quan bàn định làm bản án xin vua tuyên án. Khi trình tâu lên, vua đã mau mắn trả lời, trường hợp đội Bường còn cần gì bản án, cứ việc tra tấn không ngừng, nếu nó không chịu đạp lên thánh giá thì cứ việc đánh cho chết rồi vất xác ra ngoài thành là xong. Ít ngày sau, các quan lại đệ trình rằng tâu đức vua, người công giáo thật cứng lòng, giàu khuyên dụ, giàu đánh đập bọn chúng vẫn cứng lòng. Vậy theo luật nước, xin đức vua ban án lệnh để thi hành. Vua Minh Mạng nghe nói liền ưng cho quan bộ hình ra án trảm quyết và treo đầu đội Bường 3 ngày để làm gương cho kẻ khác. Tuy vua đã đồng ý lên án, nhưng vua cũng chưa cho xử ngay. Vua có ý chờ ông đội Bường xin ân xá. Và các quan nói với vua, vua vẫn quý mến và thương ông. Vua mong ông xin ơn xá để vua tha, nhưng ông vui vẻ trả lời, đức vua đã ban lệnh thì xin các quan cứ thi hành như án lệnh. Trường hợp xử ông đội Bường cũng là một trường hợp khá đặc biệt, vì ông là viên quan thị vệ có nhiều công trạng với vua Minh Mạng, nên vua muốn cuộc xử phải diễn ra âm thầm, ít người biết tới. Do đó, mãi tới 5 giờ chiều tử tội mới được thông báo cho biết tin giờ xử. Tuy vậy, ông rất vui mừng vì ông đã dọn mình sẵn sàng từ lâu. Khi được tin, ông gọi các bạn tù lại cầu nguyện chung với ông, và xin các bạn tù cầu nguyện cho ông được vững mạnh tuyên xưng đức tin tới giờ phút cuối cùng. Tới giờ lính tới điệu ngài đi, vì trời đã tối nên quân lính phải đốt đuốc dẫn đường. Dẫn đầu là một tên lính mang bản án, vừa đi vừa đọc lớn rằng, người này bị xử tử vì theo đạo Gia Tô, nên phải xử trảm đầu treo 3 ngày để làm gương cho kẻ khác. Vì trời tối mà lại phải đi qua chiếc cầu nhỏ hẹp, trong lúc nước đang dâng lên cao nên đường đi rất khó khăn. Đoàn quân thúc giục đi lẹ, nhưng ông đội Bường cố ý đi chậm, tìm hướng đến nền cũ của nhà thờ Thợ Đúc gần Trường An để xin được chết tại đây. Khi tới gần Thợ Đúc, vua Minh Mạng còn sai quan đến khuyên dụ người chiến sĩ đức tin của Chúa bước lên thánh giá một lần nữa. Vua hứa sẽ phục mọi chức tước và ban tặng nhiều vàng bạc nếu nghe theo lời khuyến dụ của vua, biết được tôn ý của vua, quan giám sát tới gần âu yếm nói với đội bường rằng: "Này quan cai đội, ông không phải là tướng cướp, cũng không phải là tên giặc, ông không có tội gì ngoài tội theo đạo Gia Tô. Ông phải chết là điều phi lý, vậy ông hãy đạp lên ảnh thánh giá này để được tha, vua sẽ hoàn lại cấp bậc cho ông, vì vua vẫn yêu thương ông." Nghe những lời chân tình của quan giám sát, ngài đại thưa: "Tôi xin cảm ơn vua và quan giám sát, xin hãy đưa tôi đi và xử cho mau để tôi sớm được về với Thiên Chúa của tôi. Còn việc bỏ đạo thì không bao giờ tôi nghe theo vua quan đâu. Ngài xin quan giám sát được chết trên nền cũ của nhà thờ." Thợ đúc, quan giám sát chiều ý. Tới nơi, ngài quay lại âu yếm nhìn người con gái của ngài lần cuối cùng đang chen chúc trong đám đông, rồi ngài quỳ trên chiếc chiếu do ông Thục ở Phú Cam là bạn của ngài đã đưa cho lính canh trải sẵn. Ngài xin cầu nguyện vài phút rồi bình tĩnh nói với Lý Hình rằng: "Tôi đã sẵn sàng." Người lính đao phủ vung gươm lên cao chém một nhát, đầu vị thánh rơi xuống đất dưới ánh sáng lung linh của những bó đuốc cháy như những ngọn nến bập bùng trong thánh đường. Quan cho phép dân làng lãnh nhận xác đem về an táng tại họ Phú Cam, còn thủ cấp thì phải treo tại nền nhà thờ thợ đúc 3 ngày theo lệnh vua, hôm đó là 23 tháng 10 năm 1832. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn ông Phaolô Tống Viết Bường lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.